Thôi đủ lễ rồi con, cúi đầu rồi chào một cái đi rồi vô, có khó khiết gì đâu. Bà Sáu lại hộ vệ cô Sương trở vào buồng, bà rủ rỉ. Con không có cần ngó nó, đã có cô ngó giùm cho con rồi. Chẳng phải mới gần đây mà mấy năm trước nữa kia, nó đi với con cũng xứng mà, xứng đôi vậy cũng lụng, cũng vừa lứa, không chê cái chỗ nào được. Cô đã nói tốt là tốt, tốt đôi tốt phước, cái gì cũng tốt hết. Cô Sương cảm thấy như qua một giấc chim bao ngắn. Cô dược một xong đầy hồi hộp, bà Mai lại đi vào tiếp tục sứ mạng của mình. Hết khen cô dâu lại tô phết chú rể. Tiếng nói của bà ấm như sáo thổi, như chim hót. Bà hỏi cô Sương, con thấy có được không con? Được quá phải không con? Mấy cái cậu công tử dùng này làm sao mà nổi sự học thức đó. Vừa đậu xong đã có nơi mời thỉnh làm việc rồi. Có mấy nhà muốn cô làm mối gả con cho nó, nhưng ông bà già nó nhất định là phải làm xui với ba con. Con thấy sao? Chịu thì nói cho cô biết nghe. Còn không thì cứ để nói cô chạy lo đám khác cho nó. Nó mà ưng cái chỗ nào thì chỗ đó phải cắn câu ngay hà. Vậy là con ưng rồi phải không? Mọi việc sẽ tiến hành êm xuôi dễ ợt thôi từ nay ha. Vậy là xong cái phần chính thức của đám hỏi. Cơm nước được dọn ra, hai bên đàn trai đàn gái ngồi quanh bàn ăn uống nói chuyện. Cô Sương đã quan trung lấy lại sự dàn dĩ. Cô thay áo ngắn màu xanh da trời, cổ trái tim có thêu bông bằng chỉ trắng ở cổ, ở lai và tay áo. Cô đi lên đi xuống và dọn thức ăn. Đám con gái núp ở nhà, ở cửa nhà ngó ra nhưng không thấy chú rể nên ức lắm. Chờ cô Sương trở vô, tư đèo chợ ngang. Ảnh đâu rồi chị? Ở ngoài ở chứ ở đâu mà hỏi. Cô Sương mặt đỏ đập vai tư đèo rồi đi thẳng. Chị nhìn kỹ giúp em một chút nghe. Đèo nói với theo. Mày có muốn dòm thì ra ngoài thì bưng thức ăn rồi mà dòm cho rõ. Tao không có ngó ai hết à. Trời ơi, em muốn chị coi cho thiệt là kỹ rồi vô đây kể lại cho tụi em nghe. Cô Sương bị chọc ghẹo nhưng rất thích. Chờ cô bưng món vịt tiềm trở ra, đèo lại chận đường. Chị nhớ nhìn cho rõ nghe không? Nhìn rõ rồi. Bàn tay trái có ba cái mục cốc. Hỏi nữa thôi. À, có xứng với chị không vậy? Ừ, xứng lắm. Còn gì? Hỏi nữa luôn đi con quỷ. Chị trở ra lần nữa, nói em chúc anh sớm sớm dày duyên can lễ với chị nghe. Cô Sương giấu vai tư đèo. Sớm nè, can lễ nè. Cho mày chết luôn. Đèo bị déo đau, xích xoa li lịa. Cô Sương nói, rồi tới phiên mấy đứa bay, tao ngạo lại cho tụi bay biết là mấy cái mục cốc trò. Ôi trời ơi chị ơi, mấy cái mục cốc hả, nó rụng hết rồi. Cốc, cốc nè, cốc. Bà Nhì đi ngang, dội đầu mấy cô li lịa. Giỡn trứng ông sò mà khách người ta nghe, người ta cười cho thúi đầu à nghe. Đến xế chiều buổi lễ mới chấm dứt. Ông Hương, bà Hương tiễn đưa đàn trai xuống tận bến. Chiếc xuồng của đàn trai đi khuất, mọi người mới trở vô nhà. Ngồi trên xuồng, bà Sáu tiếp tục trổ tài ăn nói với chú rể. Nếu tôi là con trai thì tôi ưng con nhỏ liền, khỏi phải nói tới nói lui thêm một câu à ha. Ông Tư vui vẻ. Thì tôi có nói tới nói lui gì đâu chị Sáu. Tôi đã ngắm nghía và hứa hẹn với ông già con nhỏ lâu rồi, chứ phải mới đây sao? Ừ thì tôi cũng có gặp nó vài lần. Hồi đó còn để bánh bèo kia kìa, mới dắn có mấy năm mà nó lớn quá đổi à. Vừa ngộ lại vừa đoan trang, mình hạt xương mai, cứ chỉ khoan thai thì mị. Con gái ở giường mà tôi đố con gái ở thành ăn qua nó à nghe. Sẵn trớn bà Sáu nghênh mặt tuyên chiến luôn. Con gái ở thành thị chỉ được cái quần áo nhốt nha, phấn son lè lẹt, chứ cái đức hạnh thì thua con gái miệt vườn xa. Vì họ nhiễm ba cái văn minh ở trển à. Mình cứ theo ông bà mình, ăn chắc mặc dày, mắm dưa làm gốc là được rồi. Ha anh Tư ha. Minh nghe bà Sáu nói không hở miệng mà nhấc tay. Minh rụt đầu vào hai cái gối, nhưng bà Sáu nào có tha cho. Bỗng bà vỗ lưng Minh. Cháu đã chịu rồi chứ hả Minh? Minh không đáp. Bà Tư thay lời. Nó làm thinh là nó ưng rồi, chị khỏi phải hỏi. Chị cứ lo cái việc của chị cho sớm đi. Minh bị ép từ mọi phía đành im lặng. Minh nghe bực bội, bức rứt khó chịu nên tìm cách xoay sở. Minh nghiêng đầu ra ve xuồng, thò tay khoát nước. Nước tuôn bên mạn xuồng trào bọt trắng xóa. Minh dốc lên phả vào mặt, dội cả vào tóc, như muốn xóa tan cái hình ảnh cô dâu vừa mới in vào đầu chàng. Phải xóa ngay khi nó chưa được khắc sâu. Bộ nước ngược sao mà đi chuồng dẫm vậy chị? Bà Tư hỏi. Bà Sáu trực lấy trả lời liền. Nước đang rộng nên nó vậy, chịu khó chèo ngược khúc quanh là tới nước lớn. Nước xuôi chèo khỏe re đó chị à. Tại mình đi hơi gấp nên phải chịu mệt chút. Mình nghe hai bà đối đáp với nhau một cách ý nhị thì càng sốn sang, nhưng không biết chống lại cách nào. Chàng nhìn lên bờ, qua những bụi lá dừa nước thấp thoáng bóng người đi trên bộ. Nàng mường tượng tới Emily đang đạp xe trên đường ra bến Bắc Hàm Luông với chàng. Tay nàng đè mép giấy và nói cấm nhìn. Mình không nghĩ mọi việc xảy ra nhanh chóng và bất ngờ đến thế. Mình không phương chống đỡ, trì hoãn hoặc tránh né. Tơ là đẹp, tóc tơ là duyên trai gái, nhưng tơ giò thì rối rắm không gỡ được. Cuộn tơ ấy đang nằm trong lòng chàng. Nắng trưa như đổ lửa trên đầu. Xung quanh chàng mọi người đều hả hê thỏa mãn về dung nhan lẫn cử chỉ của cô dâu. Hơn nữa hãnh diện vì gia đạo của đàn gái, ai cũng góp một câu khen. Bỗng bà Sáu nói với bà Tư. Anh chị Tư à, lúc nãy anh chị Hương có nói với tôi là ảnh chỉ thách cưới gấp bà nghe. Lẽ là ra ngoài ngày hả? Ra ngoài ngày tức là qua sang năm, mà sang năm thì không được tuổi. Ông Tư kêu lên, cha chả, vậy tôi lo sao không kịp. Bà Sáu nói, ảnh chỉ không có đòi phải làm rình rang. Bên trai thì tùy nghi mà bước tới, còn nếu năm nay không xong thì phải chờ tới 3 năm nữa họ mới cho cưới. Ông Tư lại kêu lên, nhưng bà Tư thì lại bình tĩnh. Để tôi coi, ở bển là người ta đã mở hơi như vậy rồi, thì mình phải tính lợi chứ, thính tai chút xíu đi. Nhưng tôi thấy năm nay hay 3 năm nữa cũng vậy thôi à. Cưới sớm mà thì mình được dâu sớm chứ có hại gì phải không chị Sáu? Có dâu sớm thì có cháu sớm ẩm bồng với người ta, lên chức bà nội càng sớm, phải không vậy chị Tư? Rồi không để cho bà Tư nói gì thêm, bà Sáu tiếp ngay. Để mai tôi trả lời hãy ở bển định sao thì bên này làm vậy hen. Trời nắng chang chang mà Minh nghe lạnh buốt. Tấm lụa đào, chương 18. Anh ơi, em mong anh trái ruột. Em không thể nào ngồi yên. Hình ảnh của anh lúc nào cũng lảng vảng trong đầu em. Ở quê nhà anh có nhớ tới em không? Mới có bấy nhiêu ngày mà em tưởng như hàng chục năm qua vậy. Em không làm gì được, thậm chí ăn cơm cũng ngưng đũa nửa chừng. Má hỏi em tại sao, em nói rằng em đang lo nghĩ về nghề nghiệp. Ba má đã đồng ý cho em đi dạy rồi. Em chờ anh nhận lời với ông đốc nữa là xong. Một hôm em đọc lại quyển Paul et Virginie, bỗng nhiên em khóc mùi. Bà Potier giảng giải tại sao Paul đau. Bây giờ em hiểu rõ hơn chứng bệnh của Paul. Xa nhau khổ quá anh à. Lần này mà gặp anh, em nhất định không cho anh đi đâu nữa hết. Sáng mai, sáng anh phải đứng ở vườn hoa chờ em. Trưa phải chạy ra hung tay cầm xe đạp. Chiều phải đưa em về, về đến gần nhà mới được trở lại. Thỉnh thoảng anh và em sẽ đi xem hát. Ba má đã cho phép em đi một mình. Nhưng mình không vô rạp Nam Xuân ha anh. Mình chỉ đến đó uống sữa đậu nành, chứ kẻo nó nguội lâu rồi. Anh ơi, hôm qua em tới chỗ băng đá. Em ngồi rồi sợ chiếc xe đò màu vàng. Anh nhớ chiếc băng kỷ niệm đó không anh? Em đi đến tiệm rượu, em đi qua tiệm chụp hình Đinh Bá Trung, rồi em đi tới hiệu xe Tám Trận. Để chi anh biết không? Để tìm lại chiếc xe anh mướn đi chơi với em hôm nọ đó. Em nhớ rõ chiếc xe đó, Guidon Carré nè, bánh trước hơi cũ, về sau bị mốt một chút, thấy cái tay cầm của nó, em muốn làm như anh quá, nhưng sợ người ta cho rằng em điên. Bây giờ em mới hiểu tại sao anh cứ đến gốc cây vú sữa để ngó xe em và làm như thế. Hôm qua em tới bến đò để đứng nơi em đã đứng nhìn con đò tách bến, nhìn ra sông mênh mông. Ước sao chiếc đò hôm trước cập bến, rồi anh nhảy lên bờ, kêu Emily, Emily. Nhưng em đã thất vọng. Em đi dọc bậc thạch, thấy chiếc ghe nào cũng là đò. Xuân đã đem mong nhớ trở về lòng cô gái ở bến sông. Cô hồi tưởng lại ba năm trước, trên bến cùng ai đã nặng thề. Nhưng rồi người khách ấy, tình quân ấy, đi biệt không về với bến sông. Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi, đã mấy lần cô gái mỏi mòn trông. Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong, cô gái đò kia đi lấy chồng. Vắng bóng em từ dạo ấy, để buồn cho những khách sang sông. Em có là cô lái đò kia hả không anh? Không bao giờ em bỏ dòng để buồn cho những khách sang sông. Còn anh, chắc anh cũng sẽ không làm người khách tình quân ấy đi biệt không về, phải không anh? Em sợ quá, em sợ cái tin một ngày nào đó sẽ đến với em. Tuy chắc không bao giờ, nhưng em vẫn sợ. Một bữa em gặp thầy giám thị, thầy hỏi em: mày giấu thằng Minh trong cái túi mày hả nhỏ? Sao mà đã ba tuần rồi mà chưa thấy nó lên vậy? Tao đã bẩm ông đốc rồi, ông đốc đã đồng ý cho nó dạy rồi đó nghe. Em đâu có giấu anh được, anh chỉ sống trong lòng em thôi. Em thưa với thầy em không biết gì hết. Thầy lại nhắc nào là tiền lương, nhà cửa, vợ chồng, làm em ngượng quá. Lần này anh lên, em sẽ thưa với ba má rõ mọi việc. Ba má thỉnh thoảng cũng nhắc lại cái anh chàng ở dưới An Hóa, Bình Đại, con chủ lò dừa, lò gạch, xưởng dây luộc gì đó. Em thưa để em kiếm chút tiền giúp đỡ cha mẹ. Ba em là người tiêm nhiễm tay học nên không ép. Còn má em thì cứ than thở: chỗ đó giàu, con không chịu thì còn chịu cái chỗ nào nữa. Hôm em soạn ra tất cả những thư từ và hoa nguyệt quế, em mới phục anh ghê. Anh có biết bao nhiêu là bức thư không? Anh có biết bao nhiêu là bức thư không? Bao nhiêu mẫu báo có tên em hoặc một chữ tên em không? Em góp lại tất cả, đem in thì dày hơn quyển thư cho người yêu phương xa nữa đó. Thì giờ đâu mà học rồi thì giờ đâu mà viết thư? Ngày nào cũng viết, còn bông nguyệt quế thì có cả túi. Ngày nào anh cũng hái cho em một đóa, riết rồi em ghiền. Mấy lúc sau này gần hết quatrem, mỗi lần anh tặng em dắt luôn trên tóc để khỏi mất và nghe mùi thơm suốt ngày. Bây giờ em gom tất cả để lại trong ngăn kéo bàn học của em. Trước kia hồi deuxième em sợ má bắt gặp nên em mai vào ruột gối để đêm đêm em vùi mặt vào đó nghe tiếng nói và hơi thở nguyệt quế của anh. Cái tên đẹp ghê, nếu thì sẽ đặt tên là, còn thì sẽ đặt tên là Q. Mỗi lần em qua ngã ba nhìn vào những liếp hoa xanh ngắt điểm những đóa trắng như tiết thì em nhớ anh vô cùng. Nếu có anh ở đây thì em sẽ nhận được hoa luôn. Một hôm em dựng xe ở chân đài chiến sĩ rồi phát khùng hái luôn mấy chục đóa. Hái xong sợ lính bắt muốn chết, em chạy bán mạng. Và khi chải tóc em lại thấy một cái bông sao dướng trên tóc. Em nhớ có lần anh và em đứng ngó hồi lâu, những chiếc bông ấy lăn quay như dụ trong không gian rồi rơi trên cỏ. Anh nhặt lấy một cái rồi bảo em tung lên, anh thổi mạnh cho nó bay. Anh bảo anh làm gió cho em bay. Những chuyện như vậy có nghĩa lý gì đâu anh, nhưng sao em cứ nhớ. Đôi khi mơ màng ngủ lại thấy những chiếc bông sao xoay tròn trong đầu, em tự nhủ anh đã đến với em. Con liễu biến mất đâu sau khi em đậu thành chung? Con Yvonne oai lắm, Một hôm em gặp nó ngồi mui xe trần với ông thầy ăn lê, chạy vô câu lạc bộ sân vận động. Còn Therese có gặp em một lần, chạy xe qua nên nó chỉ hôn gió. Bà Madeline không thấy xuất hiện ở thị xã này nữa. Ai đóng vai Jean d'Arc bà cũng không màng. Ai gọi bà là gái già chắc bà cũng không giận. Bây giờ bà đã già thật rồi, đã 23 tuổi rồi. Có lần em vô sân vận động, có trận đá dài, ý là để tìm anh Bền. Em có hỏi chị Oanh, vợ anh Quý, về anh Bền nhưng ảnh bảo anh Bền không ra sân nữa. Người ta đồn ảnh lên Sài Gòn hoặc đi Bạc Liêu. Thầy giám thị cũng không rõ. Ảnh bị Jean d'Arc đá cho thủng lưới. Có lẽ vì thế con Liễu cũng giang ra luôn. Thôi em mệt quá rồi, em đi ngủ đây. Em sẽ áp mặt lên những chiếc gối hơi thở của anh và sẽ mơ thấy anh. Emily đứng ở bến đò, nhìn mặt sông lấp lánh nắng chiều. Hôm nay gần hết tuần thứ tư rồi, đáng lý mình phải lên chứ. Emily có linh tính như vậy vì đêm qua Emily nghe ruột như lửa đốt. Chiếc ghe nào cập bến, Emily cũng theo dõi từng người lên bờ. Chờ mãi, Emily đánh bạo hỏi một người trên chiếc ghe vừa đổ bến. À, dạ, có phải là đò miệt dưới lên vậy không ông? Không, ghe tôi ở Trà Vinh. Rồi ông Cắt Nghĩa, à, cháu xem con số trên môi kia. Số 5 là Trà Vinh, số 1 là Gia Định, số 2 là Châu Đốc, số 3 là Hà Tiên, số 4 là Rạch Giá. À, số 6 là Sa Đéc, số 7 là Bến Tre, số 8 là Long Xuyên, số 9 là Tân Anh, số 10 là Sóc Trăng. Cháu muốn tìm ghe ở tỉnh nào? Dạ, cháu muốn tìm ghe ở dưới quận lên. Tỉnh mới có số, còn quận thì không có số đâu cháu ơi. Emily buồn rầu quay về. Còn đúng 2 ngày nữa thì hết tháng. Đôi chân rã rời, Emily cơ hồ không muốn đạp nữa. Nhưng khi chạy ngang trường thì thầy giám thị ngoắc lia. Ê, vô đây thầy biểu coi nhỏ. Dạ. Như máy, Emily quẹo vô trường. Nàng không dắt xe mà thả ào xuống dốc. Đi đâu về mà coi mặt mũi bơ phờ vậy nhỏ? Dạ, cháu đi đằng nhà cô Sầy học bài sư phạm. Học với gốc me với mắm ruốc hả? Cô Sầy đang làm việc ở trong phòng kia kìa. Emily ngượng quá không biết nói gì thì thầy nói, đứng đó, tao cho mày một cái surprise. Surprise. Thầy quay vào trong chưa đầy một phút thì có tiếng kêu, Emily. Emily quay lại, nàng tưởng chim bao, mình đang đứng ở thềm. Chàng chạy ra sân nắm tay Emily. Nàng nghe bàn tay như than hồng, nghe mi mắt ướt ướt, nàng cố cầm lại. Em đi đón anh. Nàng chỉ nói trong tư tưởng chứ không thành lời. Anh vừa tới em à. Anh đi ngã nào vậy? Hèn chi. Hèn chi cái gì? Emily làm thinh, Minh dắt tay nàng đi. Thấy nét buồn trên mặt Emily, chàng an ủi. Thì anh hứa lâu nhất là một tháng mà, hôm nay mới có... Em không còn nhớ ngày nhớ tháng gì nữa hết à. Còn 2 ngày nữa mới hết hạn mà. Nhưng em tưởng đã 30 năm rồi, em già đi rồi anh thấy không? Sự thuộc đường của những bàn chân đã đưa hai người trở lại ngã ba thân mến. Minh hái ngay một đóa hoa nguyệt quế đặt vô tay Emily. Cho em nè. Minh, em cảm động quá. Emily nâng lên mũi. À, sao anh lại đi xe hơi? Đi xe hơi mau hơn xe đò mà. Vậy mà ngày nào em cũng ra bến chờ đò của anh lên. Emily nũng nịu. Ngày mốt anh không lên, em sẽ đi đò xuống dưới cho coi. Em biết đâu mà đi. Em hỏi đường rồi. Đò đổ chợ bến Cầu Móng chứ gì đúng không? Anh ở đâu em cũng đi tới. Sao em biết giỏi vậy? Emily cười. Tại bữa nọ em hỏi nhầm đò Thành Phú, một bữa khác em hỏi trúng đò Cái Quao. Bữa đó có đò Cầu Móng lên, không lên. Rồi đò Cầu Móng 3 ngày mới có một chuyến mà. Thì em đi xe, đi máy bay. Bây giờ thì em khỏi đi đâu hết. Em tưởng anh về dưới đó rồi có gì vui anh quên em chứ. Ở dưới đó có gì vui mà tới nỗi quên em được hả em? Về nhà mà không vui hả? Vui nhưng năm nào thì cũng vậy thôi. Năm nay thì có khác chứ. Khác gì đâu, mình giật mình đánh thót. Bộ không khác hả? Vậy mà không khác sao? Emily giỏi. Có khác nhưng mà anh đâu có dám cho nhà biết anh với em. Emily chợt nghe giọng Minh thoáng buồn. Sao anh có vẻ như khác khác vậy? Đâu có gì khác đâu em. Có mà, đừng có giấu em. Anh quên em là thầy bói, đọc được cả những ý nghĩ của người khác hay sao? Anh buồn vì xa nhà. Mình cố làm vui. Anh nhớ thằng em út. Anh đi nó khóc nhiều lắm, vì ở nhà không có ai chơi với nó. Rồi Minh cố làm ra vẻ tự nhiên, kể lại việc hai anh em đi bắt kiến vàng. Ý, bộ anh không sợ kiến cắn hả? Trời, sợ gì ba con kiến. Thằng nhỏ nó còn gan hơn anh nữa kìa. Ngày nào cũng đi bắt vài bao đem về thả lên cây cam. Trời đất, anh về cả nhà, anh về nhà cả tháng chỉ đi bắt kiến vàng thôi hả? Thì còn làm nhiều việc khác nữa chứ. Em rất mong được về đồng quê chơi cho thỏa chí. Ngày còn bé em được má dắt về ngoại trèo hái ổi, tát mương, bắt cá, thả diều, thích lắm kìa. Cho em nghe những chuyện anh đi làm 1 tháng qua ở dưới đó để em vui lây với. Mà phải kể y thứ tự, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, cho tới ngày chót luôn nghe, như làm luận văn vậy đó. À, em là cô giáo lớp nhất, còn anh là học trò của em. Anh làm một bài luận tả cảnh đồng quê. Em sống lúc bãi trường, chống ngoan rồi cô cho điểm lớn. Minh đang lúng túng nhưng sợ nhờ sự pha trò của Emily mà chàng bình tĩnh lại. Trời ơi, cô giáo quay ghê, để em làm bài luận văn miệng cho cô nghe nghe cô. Ngày thứ nhất về tới nhà thì bà con hàng xóm chào chúc mừng, rồi ông già làm heo đãi tiệc. Ngày thứ hai đi bắt kiến vàng, ngày thứ tư thứ ba đi bắt kiến vàng, rồi ngày thứ năm thứ sáu kiến vàng đi bắt, là ngày thứ bảy chủ nhật lại đi bắt kiến vàng. Emily chận lại. Ý, phải thuật lại bữa tiệc mừng bà con vui vẻ cử chỉ ra sao nữa chứ. Ai nói những gì nè, uống rượu nhiều hay không nè. Trời ơi, sao cô giáo khó quá vậy cô giáo. Đừng có quên là em đang học sư phạm nghe không. Thôi kể tiếp đi, với chi tiết rõ ràng hơn à nghe. À, ngày thứ sáu đi ra đồng cởi trâu. Em nhớ cái bài ai bảo chăn trâu là khổ mình học hồi nhỏ không? Em không nhớ gì hết, chỉ nhớ anh thôi à. Emily áp má vào môi Minh. Rồi anh kể nốt đi. Thì mấy ngày sau cùng cứ mềm xôi xèn vậy thôi. Vậy không có ngày nào nhớ em hả? À, ngày nào cũng nhớ. Mà ngày nào anh nhớ nhiều nhất? Ngày nào cũng nhớ em nhiều hết á. Có ngày nào không nhớ em chút nào không? Làm sao mà có một ngày nào như vậy được? Có thể một ngày nào đó anh bận liên miên, không có thì giờ để nhớ em không? Đã nói là không có ngày nào như vậy hết mà. Chỉ có những ngày anh nhớ em, không làm được việc gì thì có. Minh đối đáp vui vẻ để khỏa lấp nỗi buồn trong lòng. Khung cảnh nhà ông Hương còn mới rạng ràng, những lời bà Sáu còn vang bên tai. Những giữa nắng trưa Minh gục đầu và nhớ Emily. Minh phải làm vừa lòng mọi người. Minh không có can đảm cãi lời cha mẹ. Bây giờ ngồi bên Emily, chàng mới thấy rõ chứng bệnh của thằng Paul khi xa Virginie. Bây giờ Minh không xa Emily mà Minh vẫn thấy đau. Anh có được chừng mấy ngày như vậy? Chừng nhiều lắm, anh không nhớ hết nữa à. Một ngày, 1 giờ, 1 phút anh nhớ em thì cũng đủ làm cho em sung sướng rồi. Anh Minh, em nói đùa cho anh vui vậy thôi, chứ em biết hết trong bụng anh rồi. Minh giật mình quay ngang. Em biết chuyện gì? Có chuyện gì mà em không biết đâu chứ. Đồ em nói thử coi. Emily nhủi mặt vào tóc Minh và hôn, lấy hôn để. Anh da nắng nhiều quá hà, tóc anh khét nắng quá đi. Anh ở dưới sốt ruột bao nhiêu thì ở trên này em cũng bồn chồn bấy nhiêu. Em biết gia đình anh. Em biết gia đình anh làm sao? Minh càng giật nảy người hỏi. thì gia đình anh bắt anh ở nhà, nhưng anh đặt chuyện để lên đây chứ gì. Sao em biết rõ vậy? Si bụng ta thì ra bụng người chứ làm sao. Emily cười ngặt nghẽo. Em cũng như trước đây, vì muốn gặp anh nên đang coi hát mà cũng tìm cớ đi ra cho bằng được để gặp người ta. Còn anh muốn gặp em nên lấy cớ để đi lên đây chứ gì. Minh mừng như thoát nạn, tiếp ngay. Đúng đó em, gia đình bắt anh ở lại lâu lâu nhưng anh muốn gặp em. Thì anh đã gặp em rồi, giờ còn đòi gì nữa? Anh muốn bàn chuyện quan trọng với em nè. Emily nói hết. Ông Đốc nhận em thì ổng cũng mời anh dạy. Thầy giám thị nhắc với em là ông Đốc muốn gặp anh liền đó. Anh lên đây để gặp em trước, để bàn một cái chuyện quan trọng hơn là cái chuyện đó nữa à. Emily xua tay nói lấp. Em biết rồi, chuyện đó anh không cần phải lo. Anh sẽ rất ngạc nhiên khi nghe em nói kìa. Emily lặng thinh, nàng đưa tay lên ngực để điều hòa nhịp tim. Anh có tin rằng có trở ngại gì trên đời, trên đường đi của chúng mình không anh? Minh ngạc nhiên. Trở ngại? Đúng rồi. Nhưng trước kia thì có, nghĩa là hôm trước ba còn phân hai, bây giờ thì ba đã nói rõ rồi, chỉ còn một ngày nữa thôi. Cuộc chiến trăm năm chấm dứt và chiến công sẽ thuộc về anh. Emily, em đang giảng sử ký cho anh đó hả? Emily đưa tay lên trời làm một cử chỉ khoáng đạt như chưa bao giờ có và nói. Ba cho em tự do lựa chọn hôn nhân. Ba còn giải thích thêm, ba không theo Tây hoàn toàn, nhưng cái nào của nó tiến bộ thì mình phải học. Rồi ba nhắc lại tuồng Hoa rơi cửa Phật. Em xem tuồng đó với ba ở rạp Nam Xuân, anh nhớ không? Nhớ. À, anh nghe một ông cụ nói là cha mẹ gắt gao quá nên hư nát lương duyên của tuổi trẻ. Đúng là tuần đó đó. Ba nói bây giờ em lớn rồi, em sắp làm cô giáo lớp nhất, em biết nhận xét nên ba và gia đình quản vô thời hạn cái vụ cậu ấm dây luộc ở An Hòa rồi. Như vậy một ngày nào đó em mời anh tới nhà cho ba má biết mặt, anh dám đi không? Dám chứ. Muốn ăn phải lăn vào bếp. Nếu sợ ma bắt thì anh hãy nhờ ông Đốc giữ cho. Ông Đốc thân với ba em và ba con liễu lắm. Mấy lâu ổng đi xoa mặt chuột với nhau đó mà. Minh ngồi thừ ra cứ lơ mơ hưởng ứng. Sao anh làm cái gì mà như mất hồn vậy? Emily lắc vai Minh. Anh suy nghĩ tới nhiều chuyện lắm. Nhưng tại sao anh... Anh không nghĩ là đời anh lại có những chuyện bất ngờ như vậy. Và anh lo lắng trách nhiệm quá nặng nề với gia đình, cả bên anh lẫn bên em. Em nghĩ trước hết là anh với em cùng đi dạy cái đã. Cha chả, tụi nhỏ mà tụi học trò lớp nhì một năm nên sẽ lên lớp nhất. Anh ngạc nhiên khi thấy em làm cô giáo ha. Anh còn mấy cờ học trò Trazem của anh đó, lên khoa trèm năm nay sẽ bảo giáo sư Minh chỉ hơn học trò vài tuổi. Anh đừng có kêu học trò bằng mê răng phân nghe như bà Portier đó. Em chắc anh hợp gu với ba lắm. Còn má thì cưng em nhất. Em lớn tòng ngồng mà bữa nào em ăn bánh về nhà biết ăn là má cứ đi ra đi vô tra hỏi chị biết nấu những gì mà con nhỏ không ăn. Khi yêu người đàn bà phát họa cuộc sống cho người đàn ông, còn người đàn ông thì chỉ yêu và làm theo mệnh lệnh của người đàn bà. Người đàn ông nào làm như vậy thì gia đình sẽ hạnh phúc. Thấy Minh ít đối đáp bàn tính, Emily hỏi. Bộ anh không có ý kiến gì hết hả? Cứ để em nói hoài. Nãy giờ có mình em nói không à? Anh có biết gì đâu mà nói em. Em cứ đặt để mọi việc, em biểu gì anh cũng nghe mà. Sương khuya lạnh xuống hai vai, Emily nói, thôi em về nghe, mai gặp lại anh. Nói vậy mà nàng vẫn còn ngồi im. Hương hoa nguyệt quế tỏa lan thành một vùng ngát hương bao bọc cả hai người. Minh nắm chặt tay Emily. Emily kêu lên, sao tay anh lạnh ngắt vậy? Tại mình ngồi ngoài sương. Hai người đứng dậy mặt đối mặt, tay quàng tay, Emily trách. Từ lúc gặp em tới giờ anh chưa có hôn em kìa. Ừ, hồi nãy trước mặt giám thị thì không nên. Mà nãy giờ mình ra đây rồi, anh cũng không có hôn em.